Ban Việt ngữ của đài RFI, Radio France Internationale rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ trên làn sóng của đài Listen Sài Gòn Radio và tại Úc trên làn sóng của đài 2VNR.
Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thanh Phương, Tú Anh xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 19 tháng Giêng năm 2010. Tòa án Hà Nội giữ nguyên án tù đối với ba nhà bất đồng chính kiến.
Một cựu phó chánh án Tòa án Tối cao Trung Quốc bị xử tù chung thân vì tội tham nhũng.
Nam và Bắc Triều Tiên nối lại đàm phán về hồ sơ khu công nghiệp Cây Sông.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đề nghị đưa thêm 3.500 lính mũ xanh đến Haiti.
Công ty hàng không Nhật Bản Japan Airlines nộp đơn xin phá sản.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ-Nhật kỷ niệm 50 năm hiệp ước an ninh trong không khí lạnh nhạt.
Kỷ niệm 36 năm trận Hoàng Sa, RFI phỏng vấn ông Vương Văn Hòa, nguyên là xạ thủ trên hộ Tống Hạm, Nhật Tảo.
Kính thưa quý vị, Tòa án Hà Nội giữ nguyên án tù đối với ba nhà bất đồng chính kiến. Sau các phiên xử phúc thẩm bắt đầu từ hôm qua, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã xử y án đối với ba nhà bất đồng chính kiến, gồm kỹ sư Phạm Văn Trội, nhà văn Trần Đức Thạch và nhà giáo Vũ Hùng. Tòa đã giữ nguyên bản án sơ thẩm, tức là 4 năm tù đối với ông Phạm Văn Trội, 3 năm tù đối với ông Vũ Hùng và Trần Đức Thạch. Cả ba người đã bị đem ra xử sơ thẩm vào tháng 10 năm ngoái với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, vì đã treo biểu ngữ, phát truyền đơn kêu gọi dân chủ đa đảng và lên án Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, cũng như đã bày tỏ chính kiến trên mạng Internet. Trả lời RFI chiều nay, bà Lê Thị Tuyết Mai, vợ của nhà giáo Vũ Hùng, cho biết về phiên xử phúc thẩm hôm nay.
Nói chung là tôi không đồng tình với cái quyết định của tòa án nói là tòa xử công khai. Trong khi đó thì gia đình đến để dự phiên tòa thì cũng phải làm đơn, đề nghị thì mới được vào. Và hơn nữa là trong phiên tòa thì hầu như là toàn cả cán bộ trong ngành công an với tòa án thôi. Và có một vài người dân ấy. Nhưng mà những người đấy là cán bộ về hưu hoặc là những người hội đồng nhân dân của các cái phường sở tại. Phường sở tại mà cái tòa án nó đóng.
Về phía gia đình thì có ai được vào dự ạ?
Về phía gia đình thì chỉ có mỗi tôi và bố của anh Hùng được vào thôi ạ.
Thì diễn tiến phiên tòa hôm nay ra sao ạ? Tức là các bị cáo có được đứng lên để phát biểu hoặc là các luật sư của bị cáo có được quyền phát biểu để tranh luận trước tòa không ạ?
Dạ vâng, có ạ. Bị cáo cũng được đứng lên để nói cái tiếng nói của mình và luật sư thì cũng bào chữa, nhưng nói chung là luật sư bào chữa một đằng thì họ để nói một kiểu, nói chung là như thế, và họ tuyên án thì đấy là do người ta nói là mình sai thôi, còn thực ra thì theo đúng luật sư tranh cãi là không vi phạm pháp luật, và ngay cái chính cả bị cáo cũng nói là không vi phạm và cũng không chống lại nhà nước, vì chẳng có cái điều luật nào của Việt Nam mà nói là cấm người dân được nói lên cái từ đa nguyên đa đảng, và cũng không ai cấm cái nguyện vọng của người dân cả. Chẳng có cái điều luật nào cấm như thế. Trong khi đó, anh Hùng nhà tôi, anh ấy nói như vậy mà lại bị tù như vậy thì tôi thấy nó không thuyết phục, cái bản án nó không đi vào lòng người mà làm cho người ta không tâm khẩu phục.
Thưa bà, vậy thì gia đình bà có quyết định sẽ kháng cáo lên cấp cao hơn nữa không ạ?
Cái lịch sử này thì tôi cũng đang suy nghĩ cũng có nên hay không, bởi vì có tên thế lên nữa thì cũng vậy thôi. Tại vì nó là người ta đã nói rồi, án bỏ túi lên là cái bản án người ta đã định sẵn rồi. Người ta không có tranh luận gì được với luật sư ở trên tòa đâu. Nói chung là chống đánh xuôi thì kèn thổi ngược, mẹ loại lần cứ nói như vậy thôi. Hai bên cứ rằng co nhau thì cuối cùng thì họ vẫn quyết theo cái bản án sơ thẩm.
Vâng, thưa bà, thì kể từ khi xử sơ thẩm đến nay thì bà đã có dịp gặp chồng hay không ạ?
Dạ có, sau khi xử sơ thẩm đến nay thì em cũng đã được gặp anh ấy 4 lần.
Thế thì trước tòa ngày hôm nay thì ông Vũ Hùng thái độ như thế nào ạ?
anh Vũ Hùng thì nói chung là anh ấy cũng rất là tinh thần vững vàng, không có gì. Và anh ấy cũng cương quyết, anh nói là anh không phạm tội, anh ấy không vi phạm pháp luật và anh không chống lại nhà nước. Anh chỉ vi phạm là vi phạm về hành chính, vì cái hành vi anh nhận là cái hành vi anh ấy làm, cái hành vi treo đấy thì là anh chỉ vi phạm cái hành vi thôi, chứ không nhận tội là chống nhà nước.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn bà Lê Thị Tuyết Mai, vợ của nhà giáo Vũ Hùng, trả lời phỏng vấn RFI về kết quả phiên xử phúc thẩm ngày hôm nay. Cùng bị bắt và bị xử sơ thẩm trong tháng 10 năm ngoái, còn có 6 nhà bất đồng chính kiến khác, gồm nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, các ông Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Kim Nhàn và sinh viên Ngô Quỳnh. 6 người này sẽ được xử phúc thẩm trong hai ngày 21 và 22 tháng Giêng tới tại Hải Phòng. Bị cáo Lưu khi từ Hà Nội ra Hải Phòng để dự phiên xử sơ thẩm 6 người nói trên, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy cũng sẽ bị đem ra xử vào ngày 29 tháng Giêng, theo các nguồn tin mà AFP đã phối kiểm. Còn ngày mai, đến lượt 4 nhà đấu tranh dân chủ khác ra tòa ở Sài Gòn, đó là luật sư Lê Công Định, thạc sĩ tin học Nguyễn Tiến Trung, hai ông Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long. Họ sẽ bị xử với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, với khung hình phạt có thể lên đến mức tử hình, chiếu theo Điều 79 của Bộ Luật Hình Sự. Theo hãng tin Đức DPA, một quan chức Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết là tòa đã ra lệnh cấm báo chí đem thiết bị ghi âm, ghi hình, điện thoại di động và máy vi tính vào phòng xử khi theo dõi phiên tòa ngày mai. Các phóng viên và các nhà ngoại giao chỉ được xem diễn tiến phiên tòa qua màn ảnh truyền hình đặt ở phòng kế bên.
Ngoại trưởng Úc kêu gọi chính quyền Hà Nội nhanh chóng giải quyết trường hợp hai nhân viên tập đoàn hàng không Qantas bị cấm rời khỏi Việt Nam. Hôm nay, Ngoại trưởng Úc Stephen Smith cho biết là ông đã gặp đại sứ Việt Nam tại Úc hôm thứ Sáu vừa qua để đề cập đến trường hợp hai nhân viên cao cấp của tập đoàn Qantas là Daniela Maxili và Tristan Freeman ngày 19 tháng 12 vừa qua đã bị cấm trở về Úc bởi vì phía Việt Nam đang tiến hành điều tra về vụ làm ăn thua lỗ của công ty hàng không Jetstar Pacific. Ngoại trưởng Úc đã kêu gọi phía Việt Nam nhanh chóng kết thúc điều tra vụ này để cho hai nhân viên của Úc có thể sớm trở về nước. Đại sứ Việt Nam tại Úc nói sẽ thông báo cho chính quyền Hà Nội những mối quan ngại của Canberra trong hồ sơ này. Tập đoàn Qantas của Úc hiện chiếm 27% số vốn trong công ty hàng không giá rẻ Jetstar Pacific, trong đó chính phủ Việt Nam là cổ đông chính. Theo báo chí trong nước, trong năm 2008, Jetstar Pacific bị thua lỗ 546 tỷ đồng. Tương đương hơn 29 triệu đô la. Cơ quan thẩm định tài chính của Việt Nam quy trách nhiệm cho ban lãnh đạo công ty. Ông Lương Hoài Nam, nguyên tổng giám đốc Jetstar Pacific đã bị tạm giam. Trong khi đó, hai nhân viên cao cấp của Úc làm việc trong công ty này thì bị cấm rời khỏi Việt Nam. Một trong những nguyên nhân làm cho Jetstar Pacific bị thua lỗ là do công ty đã mua tích trữ nhiên liệu lúc giá rẻ. Thế nhưng, cuộc khủng hoảng toàn cầu đã ảnh hưởng đến hoạt động hàng không và làm cho giá dầu lửa giảm. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, việc các công ty hàng không mua tích trữ nhiên liệu khi giá rẻ là một thông lệ bình thường trong kinh doanh có may có rồi và không thể hình sự hóa vụ việc nếu xảy ra thua lỗ. Cựu phó chánh án tòa án tối cao Trung Quốc bị xử tù chung thân vì tội tham nhũng. Theo Tân Hoa Xã ngày hôm nay, một tòa án ở tỉnh Hà Bắc Trung Quốc đã tuyên án tù chung thân đối với ông Hoàng Tùng Hữu, nguyên phó chánh án tòa án tối cao Trung Quốc. Tư pháp Trung Quốc cũng tuyên bố tịch thu toàn bộ tài sản và tước bỏ vĩnh viễn các quyền chính trị của nhân vật này. Ông Hoàng Tùng Hữu, năm nay 52 tuổi, đã bị cách chức vào tháng 10 năm 2008. Theo tòa án, bị cáo đã nhận hối lộ 3,9 tỷ nhân dân tệ, khoảng 390.000 euro, trong thời gian làm việc tại tòa án tối cao từ 2005 đến 2008. Trước đó, bị cáo cũng đã biển thủ 1,2 tỷ nhân dân tệ. Đây là nhân vật cấp cao nhất của ngành tư pháp Trung Quốc bị cách chức và trừng phạt. Tuần trước, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã kêu gọi đấu tranh chống tham nhũng, một vấn nạn đe dọa vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong những năm vừa qua, nhiều quan chức cấp cao của Trung Quốc đã bị trừng phạt vì tội tham nhũng, như nguyên giám đốc công ty quản lý sân bay quốc tế Bắc Kinh Lý Bồi Anh đã bị tử hình hồi tháng 8 năm ngoái, hoặc cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Sinopec Trần Đông Hải bị kết án tử hình vào tháng trước nhưng được hoãn thi hành án.
Cũng về Trung Quốc, tập đoàn Google hiện đang điều tra xem có đúng là một số nhân viên của hãng này ở Trung Quốc đã đồng lõa trong các vụ tấn công của tin tặc, khiến Google đã dọa sẽ ngừng mọi hoạt động tại nước này. Hiện giờ ở Bắc Kinh, nhiều phóng viên ngoại quốc rất lo ngại khi thấy hộp thư Gmail của họ đã bị tin tặc xâm nhập. Từ Bắc Kinh, thông tin viên RFI Marc Le Bopin gửi về bài tường trình.
Thông tin đến từ Bắc Kinh cho biết Hội các nhà báo nước ngoài tại Trung Quốc đã khẳng định trong một bản thông cáo là nhiều phóng viên vừa mới phát hiện ra rằng hộp thư điện tử của họ đã bị tin tặc xâm nhập và các email bị chuyển đến một địa chỉ lạ. Các nhà báo này sử dụng hệ thống Gmail của Google. Một trong số các phóng viên đã bày tỏ sự phẫn nộ và lo lắng của mình, được hãng thông tấn Pháp AFP trích lại như sau. Đời tư của tôi đã bị xâm phạm và nhất là điều đó làm cho nhiều người bị nguy hiểm. Theo Tổ chức Phóng viên Không Biên giới của Pháp, việc xâm nhập này là nhằm mục đích giúp cho chính quyền Trung Quốc có được những thông tin về các nhà hoạt động cho nhân quyền vẫn cung cấp tin tức cho báo chí. Hội các nhà báo nước ngoài tại Trung Quốc kêu gọi các thành viên của mình nên thận trọng khi sử dụng Internet, không mở các file đính kèm đáng ngờ, sử dụng thường xuyên các phần mềm chống virus và thay đổi mật khẩu liên tục. Hiện những người có trách nhiệm của Google không đưa ra lời bình luận nào, họ tiếp tục điều tra trước khi có một quyết định dứt khoát. Về phía Trung Quốc, chính quyền nước này ngày càng tỏ ra lúng túng hơn. Bắc Kinh hiện không có phản ứng nào trước những lời lên án mới đây. Báo chí chính thức cũng không nói một lời nào. Tờ Global Times, một trong những nhật báo tiếng Anh của nhà nước thì đặt nghi vấn về ý định thực sự của Google.
Nam Bắc Triều Tiên nối lại đàm phán về hồ sơ khu công nghiệp Cây Sông. Hôm nay tại khu công nghiệp Cây Sông trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên, đại diện chính quyền Seoul và Bình Nhưỡng mở lại cuộc đàm phán để phục hồi các hoạt động của khu công nghiệp này. Theo trưởng phái đoàn Hàn Quốc Kim Yong-tak, nội dung của cuộc đàm phán kéo dài trong 2 ngày là thúc đẩy trở lại các hoạt động của khu công nghiệp Cây Sông vốn bị đình trệ trong thời gian qua do quan hệ căng thẳng giữa hai nước. Dự án Cây Sông là biểu tượng cho tiến trình hòa giải Nam Bắc Triều Tiên. Thế nhưng kể từ khi Tổng thống Lee Myung-bak lên cầm quyền tại Hàn Quốc thì quan hệ giữa hai nước đã xấu đi. Chính quyền Bình Nhưỡng đã ra lệnh cho các công ty Hàn Quốc tại Cây Sông rút các nhân viên, hạn chế các nhân viên Hàn Quốc qua lại khu vực biên giới chung giữa hai nước và đòi nâng mức lương cho nhân công Bắc Triều Tiên làm việc tại Cây Sông. Trong khu công nghiệp này hiện có 117 công ty Hàn Quốc và sử dụng 42.000 nhân công. Vòng đàm phán về Cây Sông được mở ra trong bối cảnh Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên vào hôm thứ Sáu tuần trước đã đe dọa ngưng mọi đối thoại và hợp tác với Hàn Quốc nếu chính quyền Seoul không xin lỗi là đã có một kế hoạch chuẩn bị đối phó với tình huống chế độ ở miền Bắc sụp đổ. Vẫn trong lĩnh vực kinh tế, ngày hôm nay, một công ty của Hàn Quốc cho biết là có kế hoạch hợp tác với Bắc Triều Tiên lập một liên doanh tại khu công nghiệp Ra Sông ở phía đông bắc Bắc Triều Tiên. Theo AFP, ông Chun Han-ji, chủ tịch công ty chế biến thực phẩm Merico, nói rằng vào tháng trước, chính quyền Bình Nhưỡng đã chấp thuận dự án liên doanh của công ty này với công ty Korea Gesong General Trading Corp của nhà nước Bắc Triều Tiên. Tổng dự án là 7,5 triệu đô la, phía Hàn Quốc đóng góp 60%, đối tác Bắc Triều Tiên đóng góp phần còn lại. Tuy nhiên, dự án còn phải chờ sự chấp thuận của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan phụ trách quan hệ liên triều. Vào năm 1991, Bắc Triều Tiên đã cho lập đặc khu kinh tế Rajin Sông Bung, gọi tắt là Ra Sông. Tuy nhiên, cho đến nay, dự án hầu như không hoạt động, bởi vì có rất ít đầu tư nước ngoài vào đặc khu kinh tế này và nhiều quan chức phụ trách dự án đã bị sa thải. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đề nghị đưa thêm 3.500 binh sĩ mũ xanh sang Haiti. Số người chết do động đất tại nước này có thể lên tới 200.000 người. Ngày hôm qua, trong phiên họp của Hội đồng Bảo an, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon đã đề nghị đưa thêm 3.500 lính mũ xanh sang Haiti với thời hạn là 6 tháng nhằm hỗ trợ cho lực lượng gìn giữ ổn định của Liên Hiệp Quốc MINUSTA đang hoạt động tại nước này. Cũng trong cuộc họp nói trên, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã trình bày với 15 thành viên Hội đồng Bảo an về chuyến đi thị sát Haiti của ông hôm Chủ nhật vừa qua. Theo ông Ban Ki-moon, để nhanh chóng giải quyết hậu quả của trận động đất, cần tập trung trên hai ưu tiên. Trước hết là phải giải tỏa những ách tắc trong việc vận chuyển hàng hóa để người dân Haiti có thể nhanh chóng nhận được hàng cứu trợ. Vấn đề thứ hai là cải thiện sự phối hợp trong việc phân phối viện trợ hiện đang đến từ nhiều nước trên thế giới. Sau cuộc họp, Hội đồng Bảo an ra thông cáo khẳng định sự ủng hộ đối với các đề nghị của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và sẽ có các đáp ứng nhanh chóng. Trong khi đó, từ hôm qua, các lực lượng tiếp viện của Mỹ tiếp tục tới Haiti và sẽ tham gia vào việc phân phát hàng cứu trợ cho các nạn nhân. Liên quan đến việc xây dựng lại Haiti, Đại sứ Pháp tại Liên Hiệp Quốc cho biết là một hội nghị quốc tế về Haiti sẽ được tổ chức vào tháng 3 tới. Cuộc họp chuẩn bị cho hội nghị nói trên sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng Giêng tại Montreal, Canada. Về tình hình tại Haiti, đại diện của chính phủ nước này cho biết là đã có khoảng 70.000 nạn nhân được an táng trong các hố chôn tập thể, nhưng số người chết có thể còn tiếp tục tăng. Các lực lượng Mỹ tại Haiti thẩm định số nạn nhân có thể lên tới 200.000, tương đương với số nạn nhân của trận sóng thần đổ vào châu Á năm 2004. Nhằm ngăn chặn nguy cơ hỗn loạn, cướp bóc, hồi của, chính phủ Haiti hôm Chủ nhật đã ban bố tình trạng khẩn cấp và được áp dụng cho đến cuối tháng Giêng. Haiti cũng đã quyết định để quốc tang trong 30 ngày. Một tuần sau trận động đất, nhà nước Haiti đang cố gắng từng bước khôi phục lại các hoạt động, mặc dù các công sở bị hư hại nặng nề, nhiều thành viên trong chính phủ có người thân bị thiệt mạng. Bất chấp mọi khó khăn chồng chất, chính quyền Haiti không chấp nhận đặt nước này dưới sự bảo trợ của quốc tế. Từ Port-au-Prince, thông tin viên Amélie Baron gửi về bài tường trình sau đây.
Nằm cách xa các tòa nhà công sở tráng lệ, chính trong các địa điểm của Bộ Chỉ huy Cảnh sát Tư pháp và Chính phủ, Haiti đang cố gắng tập trung lại một vài cái bàn, cái ghế trong một phòng họp trống rỗng. Các cuộc hội nghị diễn ra tại đây mà không có lịch họp cụ thể, chỉ tùy thuộc khả năng di chuyển của các bộ trưởng hay đại biểu khác nhau mà thôi. Tổ chức tùy tiện như thế, nhưng Bộ trưởng Thanh niên Thể thao và Hành động Công dân, ông Evan Lescoufler đã giải thích là điều kiện ở Haiti đang rất khó khăn, không trừ một ai. Không có điện nước, không nhà vệ sinh, không thực phẩm, phải giúp đỡ lẫn nhau thôi. Chúng tôi biết rằng trước hết chính chúng tôi phải chủ động cho được tình hình, tìm ra các giải pháp với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Việc có được sự trợ giúp của các nước liệu có thể gọi là một sự lệ thuộc được không? Phải chăng mỗi lần bị thiên tai là phải bị giám hộ? Giờ đây chúng tôi phải quản lý đấy, người Haiti chúng tôi có khả năng tìm ra giải pháp cho dù là rất khó khăn. Chuẩn bị cho những việc khẩn cấp nhất, ưu tiên của chính phủ hiện nay là cứu người. Để có thể nhanh chóng tiến hành công việc, Tổng thống Rene Préval đã ban bố tình trạng khẩn cấp cho đến cuối tháng Giêng.
Manu Pochez, Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Còn tại Hoa Kỳ, hôm nay sẽ diễn ra cuộc bỏ phiếu để bầu thượng nghị sĩ bang Massachusetts thay thế cho ông Ted Kennedy qua đời vào tháng 8 năm ngoái. Cuộc bầu cử này có tính chất quyết định cho tương lai của các cuộc cải tổ mà Tổng thống Obama đưa ra, đặc biệt là cải tổ hệ thống y tế. Từ Washington, thông tin viên Donald Ledu gửi về bài tường trình.
Ce siège, Ted Kennedy l'a occupé pendant 42 ans. 42 ans de suprême.
Chiếc ghế ấy, thượng nghị sĩ Ted Kennedy đã nắm giữ trong suốt 42 năm qua. 42 năm phe dân chủ vẫn ngự trị tại bang Massachusetts, nơi đã bầu cho ông Barack Obama với tỷ lệ 62% số phiếu. Thế nhưng từ vài ngày qua, các đảng viên dân chủ tại bang này đang rúng động. Các cuộc thăm dò ý kiến cho kết quả khá bi quan. Ứng cử viên dân chủ là bà Martha Coakley đã tiến hành chiến dịch tranh cử một cách lúng túng trước một ứng cử viên Cộng hòa đầy quyết tâm là ông Scott Brown. Viễn cảnh tệ hại cho đến nỗi phe dân chủ bắt đầu phải nghĩ đến một thực tế vốn không thể tưởng tượng ra, đó là sự thất bại. Đích thân Tổng thống Barack Obama phải đến tận nơi vào Chủ nhật vừa rồi để tạo không khí cho một cuộc meeting và cố gắng cứu vãn tình hình. Bởi vì nếu một đại biểu phe Cộng hòa chiếm được chiếc ghế của cố nghị sĩ Ted Kennedy, thì đó không chỉ là vấn đề biểu tượng. Phe Dân Chủ sẽ không còn đủ 60 phiếu bầu tại Thượng viện, một đa số vốn giúp cho các dự luật do phe này đưa ra được dễ dàng thông qua. Còn phe Cộng hòa lại một lần nữa sẽ có khả năng cản trở các dự luật của đối thủ. Điều này có thể làm cho dự luật cải cách hệ thống y tế vốn sắp được thông qua sẽ bị ách lại, trong khi ông Ted Kennedy đã từng tuyên bố là dự luật này là cuộc chiến đấu quan trọng nhất trong cuộc đời ông. Tóm lại, toàn bộ chính giới Mỹ tối nay sẽ chăm chú nhìn về một tiểu bang mà chưa bao giờ họ nghĩ có thể gây rắc rối đến như thế.
Donald Washington RFI.
Công ty hàng không Nhật Bản Japan Airlines nộp đơn xin phá sản. Theo AFP, trích dẫn báo chí của Nhật Bản, ngày hôm nay, Hội đồng Quản trị của Công ty hàng không Nhật Bản Japan Airlines đã quyết định nộp đơn lên tòa án xin phá sản do bị nợ nần quá nhiều. Tuy nhiên, đại diện của chính phủ Nhật Bản trấn an là các máy bay của Japan Airlines vẫn tiếp tục hoạt động trong quá trình tái cơ cấu công ty. Từ Tokyo, thông tin viên của đài RFI Frederick Schack tường trình.
Japan Airlines continuera à voler durant sa restructuration selon une procédure similaire à...
Japan Airlines vẫn tiếp tục các chuyến bay trong quá trình tái cấu trúc, theo như một thủ tục tương tự với chương 11 của Bộ Luật Mỹ về việc phá sản. chính phủ Nhật Bản sẽ huy động 7 tỷ euro để tránh cho các máy bay của hãng này phải nằm lại trên mặt đất. Đây là vụ phá sản lớn nhất trong lịch sử nước Nhật, còn số nợ lên đến 14 tỷ đô la mà không thuộc khu vực tài chính. Chính phủ phe trung tả của ông Yukio Hatoyama đã dám làm một việc mà chưa có một chính phủ bảo thủ nào trước đó dám thực hiện trong suốt nửa thế kỷ qua, đó là đưa Japan Airlines ra trước tòa án về phá sản. Kịch bản đầy ác mộng này giờ đây đã trở thành hiện thực. Japan Airlines sẽ bán đi hay đóng cửa phân nửa trong số hàng trăm chi nhánh, cắt giảm 30% tổng số nhân viên, tức là khoảng 15.500 người. Khoảng 20 đường bay không mang lại lợi nhuận sẽ bị hủy, giảm bớt 25% chi phí khai thác. Người đứng đầu Japan Airlines sẽ là ông Kazuo Inamori, 78 tuổi, một nhân vật uy tín vốn là nhà sáng lập ra tập đoàn điện tử Kyocera. Sự thua lỗ của Japan Airlines chủ yếu là do quá thân cận với chính quyền và nhất là do hệ thống bảo hiểm hưu bổng bổ sung đang bị thâm hụt nghiêm trọng.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay của RFI, Mỹ, Nhật Bản kỷ niệm 50 năm hiệp ước an ninh trong không khí lạnh nhạt.
Ngày 19 tháng Giêng năm 1960, Thủ tướng Nhật Nobusuke Kishi và Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower đã ký một hiệp ước an ninh và hợp tác, một hiệp ước mà cho tới nay vẫn là nền tảng của liên minh giữa hai quốc gia từng là kẻ thù của nhau trong đệ nhị thế chiến. Chính nhờ hiệp ước này mà trong thời gian chiến tranh lạnh tại châu Á, Hoa Kỳ đã có thể dựa vào đồng minh Nhật Bản. Về phần mình, Nhật Bản trong nhiều năm cũng đã được quân đội Mỹ bảo vệ. Trong một tuyên bố chung đưa ra ngày hôm nay, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của hai nước nhấn mạnh rằng, liên minh đã là nền tảng cho an ninh và thịnh vượng của chúng ta trong nửa thế kỷ qua. Theo họ, liên minh Mỹ-Nhật sẽ tiếp tục đóng vai trò trọng yếu cho hòa bình và ổn định khu vực. Trong một đoạn video phát trên trang web của Đại sứ quán Mỹ tại Tokyo hôm nay, Ngoại trưởng Hillary Clinton nhấn mạnh rằng, mặc dù thế giới đã thay đổi rất nhiều trong 50 năm qua, nhưng liên minh này vẫn không kém phần quan trọng so với năm 1960. Về phần Thủ tướng Yukio Hatoyama hôm nay cũng tuyên bố trên Twitter là sẽ cùng với chính phủ Mỹ tăng cường liên minh để ứng phó với những thách đố của thế kỷ 21. Thế nhưng, ngày kỷ niệm 50 năm Hiệp ước An ninh hôm nay lại diễn ra khá lặng lẽ. Ngoại trừ một buổi lễ quy tụ khoảng 300 thủy thủ Mỹ-Nhật tại căn cứ hải quân Kokosuka, không có chuyến thăm ngoại giao cao cấp nào để đánh dấu sự kiện này. Quan hệ giữa Washington và Tokyo đã gặp nhiều rắc rối kể từ khi chính phủ cánh trung tả của Thủ tướng Hatoyama loan báo quyết định xét lại một hiệp định về việc tái bố trí lực lượng Mỹ ở Nhật. Hiệp định này đã được hai nước ký kết vào năm 2006, lúc mà cánh hữu còn cầm quyền ở Tokyo. Theo hiệp định, căn cứ không quân Futenma của Mỹ nằm ngay giữa một khu đô thị của Okinawa sẽ được dời đến một khu vực ít dân cư hơn trên đảo này. Thế nhưng, chính phủ Hatoyama này dự trù dời căn cứ nói trên ra khỏi Okinawa để giảm bớt gánh nặng đối với đảo này, mà cho tới nay vẫn là nơi đồn trú của phân nửa trong tổng số 47.000 quân Mỹ ở Nhật. Về phía Washington thì yêu cầu Tokyo phải thực hiện hiệp định 2006 đúng như dự kiến. Trong bản thông cáo chung ngày hôm nay, các bộ trưởng Mỹ-Nhật chỉ nói phớt qua vấn đề này, tức là chỉ nói đến sự cần thiết phải duy trì một lực lượng Mỹ ở Nhật, nhưng phải giảm bớt tác động của các căn cứ lên đời sống của cư dân. Từ khi lên cầm quyền vào tháng 9 năm ngoái, Thủ tướng Hatoyama đã hứa với người dân Nhật là sẽ thiết lập một mối quan hệ cân đối hơn với Hoa Kỳ, cắt đứt với chính sách của các chính phủ bảo thủ, tức là hoàn toàn ngã theo lập trường của Washington như trong suốt 50 năm qua. Như để cụ thể hóa chiều hướng mới trong quan hệ Tokyo-Washington, vào tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã ra lệnh chấm dứt công tác tiếp liệu ở Ấn Độ Dương cho các lực lượng đồng minh do Mỹ chỉ huy đang tham chiến ở Afghanistan. Theo các nhà phân tích, 50 năm sau khi ký hiệp ước an ninh, Hoa Kỳ và Nhật Bản hiện chưa biết là liên minh giữa hai nước sẽ thay hình đổi dạng như thế nào. Tuy vậy, có một điều chắc chắn là dù gì đi nữa thì Tokyo vẫn phải trông chờ vào sự hiện diện quân sự của Mỹ trong bối cảnh mà cả Bắc Triều Tiên lẫn Trung Quốc vẫn là hai mối đe dọa lớn đối với Nhật Bản.
Tiếp nối chương trình, RFI phỏng vấn ông Vương Văn Hà, nguyên là xạ thủ trên hộ tống hạm Nhật Tảo thuộc lực lượng Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, nhân kỷ niệm 36 năm trận hải chiến Hoàng Sa.
Vào ngày 19 tháng Giêng năm 1974, cách nay đúng 36 năm, Trung Quốc đưa một hạm đội đe dọa quần đảo Hoàng Sa. Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đưa vào vùng 4 chiến hạm đối phó. Biết mình yếu, Hải quân Việt Nam đã ra tay trước. Trận đánh không cân xứng đã làm chìm hộ tống hạm Nhật Tảo và gây tử vong cho 58 quân nhân Việt Nam. 36 năm sau, mời quý thính giả theo dõi lời kể của một nhân chứng, ông Vương Văn Hà, người pháo thủ đã bắn phát đạn đầu tiên vào đài chỉ huy của khu trục hạm Trung Quốc. Hiện nay, ông định cư tại Paris. Kỷ niệm này được ghi lại trong bài Kẻ sống sót trong trận chiến Hoàng Sa, đăng trên tạp chí Lướt sóng của Hội Hải quân Việt Nam Cộng Hòa California năm 2001. Thân chào anh Vương Văn Hà, được biết vào ngày này, cách nay 36 năm, anh là xạ thủ trên hộ tống hạm Nhật Tảo, một trong bốn chiến hạm của Việt Nam tham chiến bảo vệ quần đảo Hoàng Sa trước một cái đối phương hung mạnh hơn. 10 giờ sáng ngày này năm 1974 thì cái tình hình tại quần đảo Hoàng Sa như thế nào thưa anh?
Vào khoảng giờ này thì trong quần đảo Hoàng Sa lúc đó HP-10 hộ tống hạm Nhật Tảo và khu trục hạm Trung Quốc, giờ phút này là giờ phút rất là nóng bỏng và hai bên đã nhìn thẳng mặt vào nhau với tầm súng nhìn thẳng vào đài chỉ huy tàu địch.
Thưa anh, lúc đó anh vai trò của anh như thế nào, anh có thể tường thuật lại cho thính giả?
Chúng tôi lúc đó là xạ thủ của khẩu 76D2 ở đằng trước, là một khẩu đại pháp duy nhất và nhắm vào đài chỉ huy địch mà lệnh hạm trưởng. Giờ rất đó, hạm trưởng bắt đầu ra lệnh tấn công. Chúng tôi được tấn công đầu tiên, hân hạnh và vinh dự nổ đầu tiên. Thì chiếc tàu địch đã bị bốc cháy liền tại chỗ và bất khiển dụng, và tôi thấy nghiêng, và những trái đạn chúng tôi vẫn tiếp tục nổ. Với vai trò của tôi, với sự điều khiển của Thượng sĩ Châu là người về đội hình pháo thủ, tôi là một người cao lên phải nhận cơ bẩm để kéo những trái đạn cho rất lẹ để nhảy vỏ đạn ra ngoài, và anh bạn tôi là người thấp và mập nên nhất viễn đạn phải chính xác. Chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm tham dự nhiều trận chiến từ đời Di Sa Huỳnh nên rất là nhạy và lẹ, không bị chậm trễ. Đạn nổ tiếp tục không ngưng, cứ mở và nổ. Gần tới phát thứ 10, tàu địch đã hoàn toàn bất sử dụng và chúng đại chỉ huy. Chúng tôi vẫn tiếp tục bắn, thì một phút sau, một chiến hạm khác ở bên tay hữu hạm chúng tôi đã nổ vào hầm máy và làm chiếc tàu chúng tôi bất khiển dụng, tay lái không còn nữa.
Cái trận chiến diễn ra trong bao nhiêu phút thưa anh?
Trong trận chiến kéo dài khoảng 10 phút thì hai bên hoàn toàn bị trúng đạn nên loáng rượu, hai chiếc đã đụng vào nhau rồi đã viết sẵn á. Trận hải chiến ngày 19 tháng 1 1974 này, tôi là xạ thủ khẩu 76D2 đại bắc 76D2 đằng trước chiếc hạm và khẩu đại bắc duy nhất. Ngay từ được lệnh khai hỏa từ Sài Gòn, chính Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và hộ tống hạm Nhật Tảo, tôi đã được lệnh hạm trưởng Trung tá Ngụy Tân Thà khai hỏa tấn công đầu tiên tiếp các khẩu 40 và 20. Trong lúc đó, tôi bắn rất chính xác và phát hỏa đầu tiên, và chúng tôi đã trúng bên tỏa tàu địch bị bốc cháy và bất sử dụng. Có lẽ đại chỉ huy, hạm trưởng và các chiến sĩ quan nhân viên của Trung Quốc chết hoặc bị thương. Mấy phút sau, thì một chiếc hạm khác Trung Quốc tiến lại bên phía hữu hạm HP-10 và tấn công chúng tôi. Trận chiến kéo dài 10 phút, thì HP-10 hầm máy bị hỏa tiễn địch bắn cháy và những chàng đại bại 37 ly vào đài chỉ huy, tay lái điện bất khiển dụng và tàu lành bành. Trung tá Nguyễn Văn Thà và sĩ quan đoàn viên chết tại chỗ. Hạm phó chí từ đài chỉ huy bị thương nặng xuống dưới hữu hạm và nói: tôi hạm phó thay thế hạm trưởng ra lệnh đào thoát.
Thì khi mà được lệnh phải di tản thì anh lúc đó và các đồng đội đã phản ứng ra sao thưa anh?
Khi được lệnh đào thoát, bè chúng tôi vẫn bị đồ Trung Quốc bắn. Trung sĩ Tuấn chết trong ngày, ngày thứ hai hạm phó chí chết, ngày thứ tư Trung sĩ Giám Lộ, Vương Thương chết, tất cả đều được chúng tôi thủy táng. Còn bè còn lại 4 người được tàu Hòa Lan vớt vào khoảng 20 giờ ngày thứ Tư, tổng cộng là 4 ngày 3 đêm trên biển, cùng với 3 bè khác. Trên tàu Hòa Lan, Thượng Sĩ Châu kiệt sức chết vào ngày thứ Năm, và tiếp sau thì chúng tôi được HQ-17 ra đón và đưa về căn cứ Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 1 trên hải Đà Nẵng. Tất cả được đón tiếp và nhập viện bệnh xá Hải quân Đà Nẵng.
Trở lại trận chiến thì khi nhận được lệnh khai quả thì anh và các đồng đội ở khẩu pháo đã có những cái sự suy nghĩ như thế nào thưa anh?
Trong trận hải chiến thì tất cả chúng tôi có một tinh thần rất là hăng say, nghĩa là muốn tấn công chấp nhoáng tàu địch cho chìm ngay lúc đó.
Mặc dù là mình yếu hơn.
Dạ, là yếu hơn, nhưng mà với mình là tư cách đánh trước với khoảng cách không quá xa tàu địch, nên rất dễ dàng tiêu hủy tàu địch và xạ thủ của 76-2 ở trên trác. Tôi nhìn khá tầm mắt, chúng tôi được lệnh trực xạ vào tàu Trung Quốc ngay từ phút cục hải chiến cháy đạn 76 ly từ khẩu đại pháo của HQ-10 đã trúng vào đài chỉ huy tàu địch, rồi tiếp theo là gần 10 trái nữa, khiến tàu Trung Cộng mất kiểm dụng và quay vòng vòng, khiến cho tàu địch đã bị cháy ở phía tả, đụng đận vào tàu chúng tôi, lợi dụng HQ-10 bị mất ưu thế. Tàu địch đã dùng 37 ly bắn vào đài chỉ huy của HQ-10, trước mắt tôi là cảnh thảm kịch đau lòng. Trên đài chỉ huy hạm trưởng Ngụy Văn Thà vừa đã hy sinh, thượng sĩ vận chuyển Lễ đã bị đạn trúng gục đầu chết ngay hầm lái, hạm phó Nguyễn Thành Chí bị thương nặng.
Tiếp theo đó thì cái đời sống của anh nó như thế nào cho tới ngày 30 tháng 4 75, thưa anh Vương Văn Hà?
Sau khi tôi đã bị thương nặng, khi về tới bệnh xá Đà Nẵng thì tôi được đưa tới quân y viện bệnh viện Duy Tân Đà Nẵng để giải phẫu ngay trong ngày anh ạ. Sau được gặp trung tướng Ngô Quang Trưởng và đô đốc Trần Văn Chơi thăm và gắn huy chương chúng tôi.
30 tháng 4 75 thì lúc đó anh ra sao thưa anh?
Thưa 30 tháng 4 75, tôi là người cuối cùng rời khỏi thành phố Sài Gòn với cùng các bạn hải quân công xưởng chiếc HQ-402 hải vận hạm Ninh Giang và khoảng 2.000 người rời Việt Nam vào ngày 30 tháng 4, mà lúc Tổng thống Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng ạ.
Dạ. Bây giờ anh định cư tại Paris, thưa anh, 36 năm sau vào ngày này thì anh hồi tưởng lại thì anh có một cái thông điệp gì cho tuổi trẻ Việt Nam thưa anh?
Tôi chắc chắn hy vọng lịch sử sẽ phải tái diễn. Nước Trung Hoa sẽ xấu xé nhau và lúc đó tuổi trẻ, con cháu chúng ta sẽ lấy lại Hoàng Sa. Tôi chỉ biết như vậy thôi.
Dạ, xin cảm ơn anh Vương Văn Hà. Nhắc lại là vào ngày này, năm 1974, anh là hạ sĩ nhất xạ thủ của khẩu pháo 76-2 trên hồ tổng hàm Nhật Tảo. HQ-10 đã bắn cháy chiếc khu trục hạm của Trung Quốc trong cái trận hải chiến bảo vệ đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Dạ.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại một số tin quan trọng vừa loan. Tòa án Hà Nội giữ nguyên án tù đối với 3 nhà bất đồng chính kiến.
Một cựu phó chánh án Tòa án Tối cao Trung Quốc bị xử tù chung thân vì tội tham nhũng.
Nam và Bắc Triều Tiên nối lại đàm phán về hồ sơ khu công nghiệp Cây Sông.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đề nghị đưa thêm 3.500 lính mũ xanh đến Haiti.
Công ty hàng không Nhật Bản Japan Airlines nộp đơn xin phá sản.
Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ-Nhật kỷ niệm 50 năm Hiệp ước An ninh trong không khí lạnh nhạt.
Paris sẵn sàng đối phó với một trận hồng thủy lịch sử. Đây sẽ là đề tài chính của một điểm báo ngày hôm nay do Tú Anh phụ trách. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay là tạp chí Kinh tế với chủ đề Khu vực tự do mậu dịch ASEAN-Trung Quốc, Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng đối với kinh tế trong vùng. Tạp chí do Thanh Hà thực hiện.
Tạp chí Kinh tế.
Kể từ ngày 1 tháng Giêng, khu vực tự do mậu dịch lớn nhất thế giới ASEAN-Trung Quốc với một thị trường bao gồm 1,9 tỷ dân trải rộng trên diện tích 13 triệu cây số vuông đã chính thức đi vào hoạt động. Xét về khối lượng giao dịch thì khu vực này chỉ đứng hàng thứ ba sau Liên hiệp châu Âu và khu vực tự do mậu dịch Bắc Mỹ NAFTA. Bãi bỏ các rào cản trong chính sách đầu tư và quan thuế để mang lại sự thịnh vượng chung cho cả khu vực là mục tiêu mà các bên đã đề ra khi quyết định thành lập khu vực tự do mậu dịch chung. Thế nhưng làm thế nào để đạt được mục tiêu đó khi một đối tác lớn như Trung Quốc có những biện pháp bảo hộ trá hình, ghìm giá đồng tiền để kích thích xuất khẩu khi hàng rẻ của Trung Quốc tràn ngập thị trường ASEAN? Trung Quốc lại có nhiều phương tiện, có nhân công rẻ, nhà nước thì có nhiều tiền để tung ra các khoản tín dụng nhằm khuyến khích sản xuất, với một mục tiêu duy nhất, đó là giải quyết vấn đề thất nghiệp của bản thân Trung Quốc, hòng mua lấy sự ổn định về phương diện xã hội. Trong tạp chí ngày hôm nay, chuyên gia về kinh tế Việt Nam và Đông Nam Á, ông Trần Bình từ Minneapolis lần lượt phân tích về tầm mức quan trọng của khu vực tự do mậu dịch ASEAN-Trung Quốc, về tác động kinh tế của nó đối với các nước trong Hiệp hội ASEAN, cũng như là về ảnh hưởng chính trị đối với Trung Quốc tại khu vực này. Khu vực tự do mậu dịch ASEAN-Trung Quốc được đánh giá là một bước tiến quan trọng khi Trung Quốc cùng với 6 nước phát triển nhất của Hiệp hội các nước Đông Nam Á là Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan cắt giảm hoặc bãi bỏ toàn bộ thuế nhập khẩu đánh vào 90% các mặt hàng và các khoản giao dịch. 4 nước còn lại của ASEAN là Campuchia, Lào, Miến Điện cũng như là Việt Nam có thêm thời gian 5 năm để thích nghi với luật chơi mới trong vùng. Theo thẩm định của Bắc Kinh, với khu vực tự do mậu dịch ASEAN-Trung Quốc, tổng kim ngạch thương mại hai chiều trong năm 2011 sẽ lên đến 200 tỷ đô la, tức là cao gấp đôi so với mức của hồi năm 2005. Nhìn từ ASEAN thì đây là cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu, đặc biệt là đối với những mặt hàng như nông phẩm hay lâm thủy sản vào Trung Quốc. Để đổi lại thì nền công nghiệp của Đông Nam Á sẽ phải đối phó với một sự cạnh tranh khốc liệt hơn đến từ phía nước láng giềng phương Bắc này. Còn đối với Bắc Kinh, khu vực tự do mậu dịch châu Á kể trên sẽ cho phép Trung Quốc mua nguyên và nhiên liệu với một cái giá thấp hơn. Đó là tất cả những gì mà Trung Quốc cần để phục vụ cho tăng trưởng kinh tế. Thế nhưng, hậu quả kèm theo đó là một khi mua được nguyên và nhiên liệu với cái giá rẻ hơn, giá thành của hàng hóa made in China cũng sẽ thấp hơn, và nó tạo nên một sự cạnh tranh khốc liệt hơn cho các nhà sản xuất của ASEAN. Trong một thập niên trở lại đây, Trung Quốc đã liên tục gia tăng ảnh hưởng tại Đông Nam Á, từ các tệ hạt chính trị đến kinh tế và thương mại. Trung Quốc hiện nay là đối tác thương mại lớn thứ ba của ASEAN, và nhiều nhà phân tích cho rằng, với Hiệp ước Tự do Mậu Dịch vừa chính thức có hiệu lực, từ vị trí số 3, Trung Quốc sẽ trở thành bạn hàng quan trọng nhất của Hiệp hội các nước Đông Nam Á trong 1 hay 2 năm sắp tới. Tại hội thảo mang chủ đề đánh giá về tác động của khu vực tự do mậu dịch ASEAN-Trung Quốc đối với kinh tế Việt Nam được tổ chức vào tháng 11 vừa qua, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa biên của Việt Nam, ông Lê Quang Lân, đã cảnh báo là nhập siêu của Việt Nam với Trung Quốc có nguy cơ gia tăng do Việt Nam hiện chủ yếu xuất khẩu nông thủy sản và nguyên liệu sang Trung Quốc, nhưng Việt Nam lại nhập hàng công nghiệp của Trung Quốc. Thâm thủng mậu dịch của ASEAN đối với Trung Quốc trong năm 2008 đã lên đến 21,5 tỷ đô la. Việt Nam không phải là một trường hợp riêng lẻ. Trong khối ASEAN thì Philippines và Indonesia có cơ cấu xuất khẩu công nghiệp gần giống với Trung Quốc, và hai nước này cũng đã có một thái độ phản đối mạnh mẽ. Chủ tịch Hiệp hội các chủ nhân của Indonesia khẳng định là, xin trích, trong những điều kiện hiện nay các nhà sản xuất Indonesia hoàn toàn không đủ điều kiện để chạy đua với các đối thủ Trung Quốc. Trong tương lai, họ sẽ phải ngừng hoạt động. Khu vực tự do mậu dịch ASEAN-Trung Quốc mang lại lợi ích gì cho các nước Đông Nam Á khi mà các quốc gia này chỉ đơn thuần là những nhà cung cấp nguyên và nhiên liệu cho Trung Quốc, khi mà bộ máy sản xuất của ASEAN bị các tập đoàn công nghiệp Trung Quốc vô hiệu hóa? Do vậy, Indonesia đã đòi xét lại Hiệp ước Tự do Mậu Dịch với Trung Quốc, và tuần trước, Jakarta chính thức lên tiếng yêu cầu có thêm thời gian để thích nghi với tình huống. Jakarta cũng đòi thương thuyết lại trên 228 sản phẩm, trong đó có các mặt hàng dệt may và giày dép. Thế nhưng, Bắc Kinh đã từ chối thỏa mãn nguyện vọng của Indonesia. sau đây mời quý thính giả theo dõi phân tích của chuyên gia về kinh tế Việt Nam và Đông Nam Á, ông Trần Bình. Trước tiên, ông nói về ý nghĩa cũng như là tầm mức quan trọng của khu vực tự do mậu dịch lớn nhất thế giới, ASEAN, Trung Quốc.
Xin chào cô Thanh Hà và thính giả của chương trình truyền hình đài AFI. Trước hết, chúng ta nên vượt qua các cái điểm quan trọng của hiệp ước này. Hiệp ước này nó sẽ xóa quan thuế cho 7.000 loại hàng hóa, tức là bao gồm 90%, và nó chia làm hai giai đoạn 2010 cho các sáu quốc gia tiến bộ nhất và 2015 cho các quốc gia kém phát triển hơn, trong đó có Việt Nam. Một điểm quan trọng nữa là nó cũng cho phép các quốc gia này duy trì mức quan thuế cho một số mặt hàng đặc biệt cho từng quốc gia, cứu xét từng quốc gia, và danh sách này sẽ giảm dần cho đến cuối năm 2020. Và như vậy thì hiệp ước này xét về mặt giá trị kinh tế nó đứng thứ ba sau hiệp ước thương mại của Liên hiệp châu Âu và Bắc Mỹ. Có thể nói rằng hiệu lực về mức độ sâu rộng hiệp ước này thì nó không lớn bằng của Âu Châu và Bắc Mỹ. Tuy nhiên, theo những quan điểm nhận xét của tôi thì nó xác định hai xu hướng phát triển rất quan trọng. Thứ nhất là cho thấy rằng ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc ngày một gia tăng, và một cái điểm thứ hai nữa không kém phần quan trọng là cho thấy rằng sự giao thương trong vùng giữa các quốc gia châu Á ngày được mở rộng, và châu Á càng ngày càng giàu mạnh, càng bớt phụ thuộc vào các nền kinh tế phương Tây. Thật ra xu hướng này nó đã phát triển từ nhiều năm qua, nhưng mà nó được thúc đẩy nhằm cân đối với lại mức tiêu thụ của Hoa Kỳ, Âu Châu và thế giới nói chung bị suy giảm khá trầm trọng những năm gần đây do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.
Thưa như vậy thì với cái hiệp định tự do mậu dịch này đó, thì ai có lợi? Nói một cách khác, 6 nước trong ASEAN chính thức tham gia hiệp ước tự do mậu dịch với Trung Quốc lần này, 6 nước tân tiến nhất. Vậy thì sẽ có dễ dàng để xuất khẩu hàng hóa của họ hơn hay chăng vào Trung Quốc?
Thưa cô, thứ nhất nói về dài hạn thì người ta cho rằng những cái khó khăn ban đầu nó sẽ được bù đắp lại bằng sự lợi ích của một thị trường mở rộng về sau này, tức là 1.3 tỷ dân số của Trung Quốc và 584 triệu dân số của các quốc gia Đông Nam Á. Tuy nhiên trong đổ hạn thì người ta phải thấy rằng là Trung Quốc và những quốc gia mạnh nhất trong Asia, tức là trong Đông Nam Á, sẽ có những lợi thế cạnh tranh, trong khi những quốc gia kém hơn sẽ có những khó khăn. Với cụ thể hơn á, người ta thấy rằng đối với Trung Quốc, những lợi thế Trung Quốc mà người ta có thể thấy được, thứ nhất là cái ngân thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN nghiêng về Trung Quốc. Cụ thể năm 2008 là cán cân thương mại Đông Nam Á bị thâm thủng khoảng 21.8 tỷ Mỹ Kim, tức là khoảng 11% trên tổng số giao thương. Thứ hai là về sức mạnh kinh tế thì cái GDP của Trung Quốc đã lớn gấp 3 lần tổng hợp GDP của 10 quốc gia của Đông Nam Á. Thứ ba là một lợi điểm nữa của Trung Quốc là về tỷ giá đồng yên của Trung Quốc vẫn duy trì cố định trong năm 2009, trong khi đó thì tỷ giá đồng tiền của các quốc gia hội viên của Đông Nam Á tiếp tục gia tăng từ vài phần trăm cho đến 15-16%. Đó là một lợi thế khác của Trung Quốc, thì mà hàng Trung Quốc rẻ hơn và cạnh tranh mạnh hơn. Tuy nhiên, một nhà phân tích khác cũng cho rằng mặt hàng nông nghiệp của Trung Quốc, một số tỉnh phía Nam của Trung Quốc sẽ bị thiệt hại vì Trung Quốc sẽ gia tăng nhập cảng hàng hóa về nông phẩm. Đối với các quốc gia Đông Nam Á, ta thấy rằng những quốc gia mạnh phát triển ví dụ như Singapore, Malaysia và Thái Lan, hay là nước giàu có về dầu hỏa như là Brunei sẽ có thế lợi thế trong cạnh tranh. Cụ thể là cán cân thương mại của các quốc gia này với Trung Quốc khá cân đối, cái tỷ lệ thâm thụ rất thấp, trong khi đó là cái thâm thụ của Việt Nam và Indonesia cao, khá cao. Thứ hai là các quốc gia do tài nguyên thì sẽ có lợi thế vì Trung Quốc đang rất cần nguyên liệu và nhiên liệu để hỗ trợ cho sản xuất của Trung Quốc. Những quốc gia mà chú trọng quá nhiều vào sản xuất các mặt hàng rẻ tiền như Việt Nam thì gặp khó khăn hơn trong cạnh tranh với Trung Quốc. Đồng thời những quốc gia về sản xuất các mặt hàng về thép, dệt, về điện tử và các hóa chất sản xuất từ dầu hỏa ra sẽ cũng gặp những khó khăn vì đây là những mặt hàng mà Trung Quốc đạt được trình độ kỹ thuật khá cao.
Dạ thưa, phải chăng là do những cái khó khăn như ông vừa nêu đó mà một số quốc gia chẳng hạn như là Indonesia trong tuần đã lên tiếng để đòi xét lại cái hiệp định này ạ?
Đúng như Thanh Hà nói, và không có ngạc nhiên lắm bởi vì trong số quốc gia mà mức quan thuế mới áp dụng thì Indonesia và Philippines là hai nước kém phát triển nhất trong số quốc gia này, và cũng là hai nước mà có nhiều phản ứng nhất đặc biệt là nước Indonesia. Hai quốc gia này có những mặt hàng mà hiện nay mức quan thuế cao và do đó sẽ bị thiệt hại khi mà áp dụng quan thuế mới. Cụ thể là những mặt hàng như vừa nói đó, từ thép, chợt, về điện tử. Thứ hai nữa là cái mức độ thâm hụt mậu dịch của Indonesia tăng khá nhanh trong năm gần đây, cụ thể là từ 1.3 tỷ năm 2007 tăng lên hơn 7 tỷ vào năm 2008. Thì đó là một lo ngại khác về phương diện bán giao mậu dịch. Sau cùng đó là về mặt hối sức về tỷ giá đồng tiền, thì Nam Dương, tức là Indonesia, cũng là quốc gia mà có một cái đồng tiền nó bị tăng giá khá lớn, tới 15.5%, tức là hàng hồi đắt lên. Trong khi đó thì Trung Quốc vẫn duy trì cái tỷ giá yên không thay đổi, và do đó về trên phương diện cạnh tranh thì quả là Nam Dương có gặp nhiều khó khăn hơn so với những quốc gia khác.
Cái hiệp định tự do mậu dịch giữa ASEAN và Trung Quốc đó, nó có những cái ảnh hưởng nào về phương diện kinh tế đối với lại ASEAN? Ở đây chúng ta có thể mở ra những vấn đề như là tìm cái thế cạnh tranh, làm thế nào để hàng hóa của các cái nước trong khối ASEAN, cái ngành xuất khẩu của ASEAN có thể cạnh tranh được với ngành xuất khẩu của Trung Quốc.
Cái vấn đề làm câu hỏi khá quan trọng về mặt chiến lược phát triển lâu dài. Chúng ta cần hiểu rằng là cái hiệp ước này nó không phải là một bước đột phá mạnh mẽ, thực ra nó là một cái quá trình lâu dài. Cái cuộc thương thảo nó bắt đầu từ năm 2002 và 2005 thì Trung Quốc và ASEAN đã ký hiệp ước giới hạn hơn, và năm 2010 thì nó mở rộng lớn ra, và chúng ta thấy rằng cái sự thi hành của nó kéo dài từ 2015, 2020 dần. Như vậy thì nó quan tâm đến những khó khăn của các quốc gia yếu kém để quốc gia này có thời gian để điều chỉnh về mặt cạnh tranh. Một điểm nữa là các mức phân thuế của khu vực ở châu nó khá thấp để mà nó thu hút các đầu tư thế giới, cho nên nó là một điểm khác còn lưu ý. Một điểm thứ ba nữa là giao thương của ASEAN với thế giới nó đa dạng và đa phương, có nghĩa là ngoài Trung Quốc ra, Nhật và Âu Châu là hai nước có nền giao thương lớn nhất với ASEAN. Sau đó các quốc gia khác như Hoa Kỳ, Nam Hàn, Úc và Ấn Độ đều có những nền giao thương khá lớn. Vì vấn đề đa dạng đa phương như vậy thì các quốc gia này có thể dùng các quốc gia khác như những đối tượng về kinh tế, và do đó thì giảm được sự khống chế có thể xảy ra trong tương lai với sự phát triển mạnh mẽ ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc. Một điểm quan trọng nữa, tôi cho rằng quan trọng nữa là gần đây trên tờ Jakarta Post của Nam Dương phản ánh một số quan điểm của những công ty mạnh hiện ở Indonesia, cho rằng đất nước này không nên lo sợ mà phải đối đầu với sự cạnh tranh mới, sự mở rộng mới thị trường, bởi vì đã đến lúc quốc gia này còn phải thay đổi cơ cấu kinh tế để cạnh tranh. Thì có thể nói rằng là hiệp ước này là một thách đố và là cơ hội. Các quốc gia chậm tiến, cái phát triển không thể nào tiếp tục lâu dài. Muốn phát triển mà vẫn tiếp tục nếp mình mới bỏ sào bảo hộ. Do đó còn phải đứng ra thay đổi cơ cấu và tăng cường khả năng cạnh tranh. Chúng ta thấy rằng khi Việt Nam mà ký kết vào WTO, tức là Việt Nam cũng đã chấp nhận mở rộng thị trường và quan thuế tổng mức và chấp nhận sự cạnh tranh càng ngày càng gia tăng để có thể tiến lên.
Với điều kiện là đối tác của các nước Đông Nam Á cũng phải chấp nhận những luật chơi chung. Thế riêng đối với Trung Quốc thì cái hiệp định này đó, nó có một cái tầm ảnh hưởng về mặt chính trị nhiều hơn là kinh tế.
Có thể nói cả hai. Thế giới thì rất quan tâm về mặt phương diện ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc. Thì đó là một vấn đề, vì Trung Quốc là một quốc gia đang mạnh lên, lại là một quốc gia theo chế độ chuyên chế chủ quyền. Chúng ta thấy rằng cái khu vực châu Á nói chung và lâu nay là khu vực mà ảnh hưởng của Hoa Kỳ rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên trong thập niên qua, các quý Hoa Kỳ rất bận rộn với các cuộc chiến tranh bên Trung Đông cũng như là những khó khăn kinh tế gần đây, thì đó cũng là cơ hội cho Trung Quốc phát triển ảnh hưởng mạnh mẽ ở khu vực châu Á. Và trong mặt trận này ta thấy rằng ASEAN cũng là một, chỉ là một mặt trận điển hình của cái chiến lược phát triển của Trung Quốc. Tại khu vực này ta thấy rằng trong vòng có 8 năm 2000 đến 2018 thì mức giao thương của Trung Quốc với ASEAN tăng lên gấp 6 lần và đã vượt qua Hoa Kỳ để đứng hàng thứ ba. Ngoài ra tại khu vực này hiện nay Hoa Kỳ không có một hiệp ước thương mại với ASEAN, trong khi đó ASEAN đã ký hiệp ước với Trung Quốc, với Nhật, với Nam Hàn, với Ấn Độ và Ấn Độ với Úc và Tân Thái Lan. Chính phủ ông Obama đã nhận thức được vấn đề này và gần đây họ có những cái biểu hiện muốn tăng cường hay là trở lại phục hồi lại cái mức sự hiện diện của họ tại khu vực này. Điển hình là tôi thấy gần đây Hoa Kỳ đã tiến đến hiệp ước về quyền tự của Ấn Độ và Tổng thống Hoa Kỳ lần đầu tiên tham gia hội nghị hàng năm của ASEAN
tại Singapore vừa qua.
Vâng, như vậy. Và tôi nói rằng một số quốc gia, của rất nhiều quốc gia tại Á Châu và ASEAN cũng rất là mong muốn duy trì sự hiện diện của Hoa Kỳ. Đó là một dấu hiệu tốt vì họ cho rằng đây là một cách để đối trọng lại cái sự phát triển của Trung Quốc về cả hai mặt kinh tế và chính trị. Vì vậy nó là các nước ASEAN vừa mong muốn bàn giao mở rộng với Trung Quốc về kinh tế và mong muốn quốc gia Trung Quốc sẽ đến đầu tư mạnh hơn, nhưng mà vừa lo sợ ảnh hưởng chính trị này. Bước cụ thể hơn là Việt Nam đang rất muốn Trung Quốc đầu tư vào để cân đối mức thâm hụt về thương mại mậu dịch lên tới trên 10 tỷ đô la. Đồng thời Việt Nam lại rất quan ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc, ví dụ như là cái dự án Bauxit tại Cao Nguyên, cũng như là những dự án đề nghị của Trung Quốc về mở rộng một hệ thống đường bộ và hỏa xa chạy dài từ Nam Ninh xuyên qua Việt Nam và đến Singapore. Thì đó là một cái những cái thách thức về kinh tế và chính trị của Trung Quốc đối với thế giới cũng như các khu vực Á Châu và riêng các quốc gia ASEAN.
Để kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay thì chúng ta có thể đưa ra cái nhận xét chẳng hạn như là dù muốn dù không, để cho bất kỳ một cái hiệp ước kinh tế và mậu dịch nào nó có thể được tồn tại lâu bền đó, thì các bên cũng đều phải có lợi.
Dạ đúng như vậy. Các quốc gia mà kiếm ước tức là họ sẽ thấy rằng những cái lợi ích của họ, vấn đề là phải lâu và dài, họ sẽ thẳng như thế nào, họ sẽ có những nỗ lực nào, những tiến bộ nào để thích nghi với hiệp ước đó. Đó là bài toán mà mỗi quốc gia hội viên phải giải quyết.
Ban Việt ngữ tại RFI xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Trần Bình đã nhận tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Để cho khu vực tự do mậu dịch chung ASEAN Trung Quốc thực sự mang lại thịnh vượng cho các nước thành viên thì các bên phải cùng có lợi, và điều đó đòi hỏi một sự cân bằng nào đó trong quan hệ ASEAN Trung Quốc. Thế nhưng liệu người ta có thể nói đến một thế cân bằng đó hay không khi biết rằng GDP của Trung Quốc trong năm 2008 đã lớn gấp 3 lần so với tổng sản phẩm chung của 10 nước trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á hợp lại. Của cải chỉ riêng thành phố Thượng Hải làm ra đã lớn hơn so với GDP của cả nước Singapore. Tổng sản phẩm nội địa của Quảng Đông và Vân Nam cao hơn của cả ba nước Lào, Miến Điện và Việt Nam cộng lại. Đấy là chưa kể đến những bài toán nan giải luôn đặt ra cho nhiều nước làm ăn chung với Trung Quốc, điển hình là dự án khai thác bauxit của Trung Quốc ở Tây Nguyên.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình là phần điểm báo do Tú Anh phụ trách.
Điểm báo.
Bên cạnh tình hình động đất tại Haiti tiếp tục chiến tranh nhất, báo chí Pháp không quên nhìn lại thủ đô của mình. Đây không phải là một sự lo lắng thái quá, vì cách nay đúng 100 năm, vào ngày này năm 1910, mực nước sông Seine đã tăng hơn 8 mét, nhấn chìm toàn bộ nhà ga Orsay và hơn 40 cây số đường phố. Từ đó đến nay, chính quyền thành phố đặt lũ lụt lên hàng đầu danh sách nguy cơ đe dọa thủ đô nước Pháp. Với tựa chỉ cần một cơn lụt là cả thành phố tiêu vong, nhật báo cánh tả Libération dành hai trang báo với ảnh nước ngập nhà ga Orsay, nay là một bảo tàng viện danh tiếng, và bản đồ ghi cảnh nước sông Seine tràn ngập theo hình vòng cung lên tận đại lộ Élysée ở phía bắc và nhà ga Austerlitz, cũng như nơi mà hiện nay tọa lạc thư viện quốc gia ở phía nam. Cách nay đúng 100 năm sau những cơn mưa lớn vào mùa hè và mùa thu, toàn bộ các mạch nước ngầm và sông hồ ở phía bắc nước Pháp đã bão hòa. Ngày 19, 24 giờ sau một cơn mưa tầm tã, mực nước ba con sông Seine, Mạc, Yvonne đã tăng đồng loạt. Ngày 20, mực nước lên đến 3,80 mét. Một tuần sau, khu vực ga Austerlitz ở thủ đô Paris, mực nước lên đến 8,6 mét. Trong vòng 45 ngày, hơn 40 cây số đường phố Paris bị ngập. Hệ thống xe điện ngầm, điện, sưởi, thùng rác công cộng, những tiện nghi hiện đại nhất của đầu thế kỷ đã bị rác rến, xác cây phủ lấp. May mắn là thiệt hại nhân mạng rất thấp, một người chết. Nhật báo Cộng sản L'Humanité thời đó bình luận, một xã hội mà người dân không được thông tin về những biến cố to lớn để đề phòng thì không khác chi một căn nhà không có nóc. Rút kinh nghiệm của bài học đắt giá này, tại Paris và vùng phụ cận, cảng và cầu đã được nâng cao, nhiều bờ đê được dựng lên. Nhà nước đã xây dựng những công trình vĩ đại trong vòng 40 năm, thực hiện 4 hồ to lớn để điều chỉnh lưu lượng các con sông lớn. Vấn đề là theo vị giám đốc cơ quan công cộng mang tên các đại hồ của sông Seine, thì dù cho các phương tiện phòng chống lũ lụt đã được cải thiện, nhưng con người vẫn chưa làm chủ được hiện tượng thiên tai này. Nguy hiểm hơn nữa là nếu xảy ra một trận hồng thủy như thời 1910, thì thiệt hại sẽ trầm trọng hơn, vì dân cư ngày nay đông đúc hơn. Hệ thống giao thông công cộng, liên lạc, điện, gas tối tân hơn nhưng cũng mong manh hơn và quá tùy thuộc vào nhau. Thiếu điện, thiếu liên lạc trong nhiều ngày liên tục sẽ rất nguy hiểm. Năm 1910, tại Paris chỉ có 65.000 nhà là có điện, đa số sử dụng đèn dầu, nến, than củi. Ngày nay không có điện là không có điện thoại, truyền hình, sưởi, nước nóng, vân vân.
Quý thính giả đang theo dõi phần điểm báo của Tú Anh.
Để đối phó với nguy cơ này có thể tái diễn với xác suất 1 trên 100 mỗi năm, cơ quan chuyên chở công cộng Paris đã chuẩn bị sẵn 69.000 bức bê tông tiền chế và 270 mái trộn bê tông để có thể nhanh chóng dựng lên 500 bức tường chặn nước xâm nhập vào hệ thống xe điện ngầm và đường xe buýt. Về điện lực, lệnh tổng động viên nhân lực sẽ được ban hành khi mực nước lên đến 6,5 mét. Tiền bạc bỏ ra để phòng lụt có tốn kém quá chăng? Công ty chuyên chở công cộng thẩm định là không, dù cho xác suất xảy ra thiên tai là một lần trong 900 năm đi nữa. Kinh nghiệm thủ đô Praha của Tiệp trong vụ lụt 2002 bị thiệt hại hơn 300 triệu euro cho thấy trước thiệt hại tại Paris sẽ gấp 10 lần hơn vì hạ tầng cơ sở của thủ đô nước Pháp dồi dào hơn. Paris cũng đã có một bộ chỉ huy đặt trong một căn hầm kiên cố nằm dưới tòa nhà của cơ quan cảnh sát thủ đô để điều hợp mọi hoạt động khi có thiên tai. Ẩn số duy nhất là không hiểu thái độ của người dân ra sao khi thiên tai xảy ra. Chỉ huy cơ quan này thẩm định rằng lũ lụt không phải chỉ tấn công một cá nhân nào, không như cúm A chỉ lây cho từng cá nhân, thiên tai ảnh hưởng đến cả một cộng đồng, tất cả mọi người đều cùng chung số phận. Haiti phải tranh thủ thời gian chống hỗn loạn, vì một tuần sau động đất, quốc gia nghèo nhất vùng Caribe này đứng trước nguy cơ bị nhiều băng đảng xuất hiện giành giật chém giết tranh thức ăn. Một đơn vị Mỹ đã bị tấn công. Báo La Croix báo động là đại đa số người dân Haiti vẫn chưa được chăm sóc sức khỏe. Nhật báo L'Humanité kêu gọi Liên Hiệp Quốc phải nhanh chóng chủ động công việc cứu trợ và quản lý Haiti. Nhưng báo Le Monde thì giải thích sự bất lực của Liên Hiệp Quốc là do cơ quan tại chỗ bị vô hiệu hóa với 40 nhân viên thiệt mạng và hơn 300 mất tích. Về chính trị thế giới, Le Monde được chú ý đến tình hình châu Mỹ Latin. Chile ngã về cánh hữu lần đầu tiên từ khi chế độ Pinochet cáo chung. Nhật báo Độc Lập nhấn mạnh đến chân dung của Tổng thống vừa đắc cử Sebastián Piñera, một doanh nhân tỷ phú đại diện một cánh hữu vừa ôn hòa vừa không mặc cảm. Công việc đầu tiên của ông là tạo ra 1 triệu công ăn việc làm, tạo phúc lợi xã hội cho mọi người dân và tiếp tục chính sách của Tổng thống cánh tả, nhưng cùng lúc ông kích thích kinh tế thị trường tự do. Cuối cùng, Le Monde chú ý đến một chi tiết là Chile đang có nhu cầu năng lượng rất lớn, khác với tổng thống mãn nhiệm Michel Bachelet không thích điện nguyên tử. Với ông Piñera, hồ sơ điện hạt nhân chắc chắn sẽ được mở lại, và Le Monde hy vọng tập đoàn Areva của Pháp vừa bị vố đao tại vùng vịnh vì bị mất hợp đồng về tay Hàn Quốc có thể lợi dụng vận hội mới tại Nam Mỹ với vị tổng thống Chile vừa đắc cử, một người yêu chuộng văn hóa Pháp. Cũng trong khu vực châu Mỹ Latin, Le Monde giải thích vì sao Tổng thống Hugo Chavez của Venezuela đang gặp cảnh bối rối. Dù là quốc gia xuất khẩu dầu hỏa, kinh tế của nước này đang bị lạm phát trầm trọng với 25% trong năm 2009, và tỷ lệ này sẽ lên đến 35% trong năm nay. Bất lực trước tình thế bất lợi, trong bối cảnh bầu cử quốc hội năm nay mà điểm tín nhiệm của cá nhân không ngừng tuột dốc, nhà lãnh đạo xã hội chủ nghĩa này quyết định rút khỏi hệ thống siêu thị Colombie Exito, một chi nhánh của tập đoàn Casino Pháp. Le Monde được xem biện pháp độc đoán nói trên và quyết định phá giá đồng Bolivar cách nay 10 hôm, thể hiện tâm lý bất an của Tổng thống Venezuela. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Anh Vũ trong một nhịp cầu tri âm sẽ giới thiệu câu lạc bộ ca trù Thăng Long, nơi giữ gìn và phát triển tinh hoa cổ nhạc Việt Nam.